Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Trao đổi về công tác xây dựng Đảng và ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Phiên họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Sông Công, nỗ lực để phục vụ người dân tốt hơn. Sống tốt đời đẹp đạo nhờ dân vận khéo. Cũng trong chương trình có bài viết Nghị quyết 11, điểm tựa của niềm tin. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 8, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc trao đổi về công tác xây dựng Đảng và ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử giữa tỉnh ủy Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành Đại học Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, những tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư và nỗ lực của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Về công tác xây dựng Đảng, triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, hệ thống phần mềm sổ tay đảng viên điện tử của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, dễ dàng sử dụng trên các thiết bị điện thoại thông minh. Ứng dụng này đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Đảng, phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đây cũng là kênh thông tin hai chiều tiếp nhận phản ánh của đảng viên về công tác Đảng, công tác cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời trao đổi về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tổ chức Đảng và đảng viên, khảo sát tỷ lệ đảng viên sử dụng phần mềm, quản lý việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết tại các chi bộ trên phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Đối với tỉnh ủy Thái Nguyên, hiện nay toàn đảng bộ tỉnh có trên 96.000 đảng viên, Thái Nguyên đứng thứ 13 trên toàn quốc về tổng số đảng viên. Công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành nhiều đề án và chỉ thị về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng phát triển giai đoạn 2021-2025. Tính chung trong giai đoạn 2010-2020, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp được trên 35.000 đảng viên. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, kết nạp được gần 900 đảng viên mới. Về ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đến nay 100% số đảng viên tham gia khảo sát đều được quán triệt, triển khai cài đặt, đăng ký sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Gần 85% đảng viên đã cài đặt thành công. Công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học được thực hiện hiệu quả. Hiện nay, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên có 11 đảng bộ cơ sở, gồm 176 chi bộ trực thuộc với tổng số trên 3.000 đảng viên. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đều khẳng định hội nghị lần này sẽ giúp Tỉnh ủy Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, chia sẻ, từ đó rút ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và triển khai hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử sát với tình hình thực tiễn.
Chiều ngày 26 tháng 8, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 20 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến vào các nội dung gồm báo cáo kế hoạch giám sát việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2019-2020 đối với các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, kế hoạch giám sát việc quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao xóm tổ dân phố sau khi sáp nhập, kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, kế hoạch tổ chức phiên chất vấn về kết quả thực hiện công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Dự thảo kết luận phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn. Cơ bản nhất trí với các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị địa phương được giám sát, đảm bảo mục tiêu hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong chương trình làm việc, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận cho ý kiến về việc chỉ định tổ trưởng, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua nghị quyết về việc chỉ định tổ trưởng, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 26 tháng 8, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 cho 100% cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trực tiếp quán triệt một chuyên đề của nghị quyết. Trong thời gian một ngày, đảng viên đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy quán triệt 5 chuyên đề gồm: tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị về công tác quản lý dự án đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Các đại biểu đã nghe trình bày các báo cáo về công tác quản lý dự án đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị trên địa bàn. Theo đó, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã phân bổ là trên 1.325 tỷ đồng. Tính đến ngày 25 tháng 8, tổng giá trị giải ngân ước đạt trên 570 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư cơ bản chấp hành tốt các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư chưa tập trung, quyết liệt đôn đốc các nhà thầu dẫn đến tiến độ thi công, cũng như quyết toán một số dự án còn chậm. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị tiếp tục được tăng cường và dần đi vào nền nếp. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 38 dự án, tổng diện tích 26 ha, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 374 tỷ đồng của trên 500 gia đình cá nhân. Thực hiện tốt công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp nhận và giải quyết hơn 2.400 hồ sơ cấp phép xây dựng. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các phường, xã đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị tại cơ sở. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục tham mưu các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai cũng như thanh quyết toán giải ngân các dự án đầu tư công và tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị trên địa bàn.
Ngày 26 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên, khối trường học thành phố phối hợp với huyện đoàn Phú Lương và xã Phú Đô tổ chức chương trình Mùa hè xanh, hoa phượng đỏ năm 2022. Tại chương trình, đoàn tình nguyện đã tặng một khu tập thể dục liên hoàn cho xã Cổ Lũng, trao tặng một tuyến đường thắp sáng làng quê, hai mô hình điểm phân loại rác thải tại nguồn, hỗ trợ một công trình thanh niên cho đoàn thanh niên xã Phú Đô, tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn, tặng 10 suất học bổng trao tặng cho các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, khám tư vấn phát thuốc miễn phí tại nhà cho các đối tượng chính sách, sửa chữa hệ thống điện cho gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách. Chiến dịch Mùa hè xanh, hoa phượng đỏ là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, học sinh, giáo viên, giảng viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, thành phố Sông Công luôn nằm trong top đầu các địa phương làm tốt công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, có một nghịch lý là chỉ số đo lường mức độ hài lòng của các cá nhân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, CPAT, lại nằm ở nhóm thấp nhất. Chăn trở về điều này, chính quyền thành phố Sông Công đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp khắc phục. Phóng viên Xuân Tú có bài viết đề cập về nội dung này. Quý thính giả cùng nghe.
Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính PAT Index của Sông Công dẫn đầu các huyện, thành phố trong tỉnh. Tuy nhiên, chỉ số CPAT lại xếp thứ cuối cùng với 92,53 điểm. Qua phân tích kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số hài lòng của thành phố Sông Công không đồng đều. Nhiều lĩnh vực đạt tỷ lệ hài lòng dưới 90% như các thủ tục hành chính về đất đai, tư pháp, hộ tịch, lao động, thương binh và xã hội. Ông Dương Minh An, phường Bách Quang, thành phố Sông Công cho rằng:
hồ sơ kiểm tra mất khoảng vài chục phút rồi. Thế mà người ta dân người ta bấm sâu, người ta sờ thứ tự đến người ta thì hết giờ rồi, đến tận 11, 12 giờ rồi thì buộc các bạn phải nghỉ. Thì cái việc người ta tiếp cận đến này, một cái thủ tục nó đơn giản quá nên lại phải chờ đến hôm sau.
Xác định yếu tố con người được xem là mấu chốt của quá trình phục vụ người dân, tổ chức. Chính vì vậy, việc nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được Sông Công đặc biệt chú trọng. Điển hình như tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã lựa chọn viên chức tiếp nhận phải có năng lực chuyên môn và kỹ năng giao tiếp với người dân. Chị Hoàng Thị Thu Quỳnh, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sông Công chia sẻ.
Không để tình trạng là công dân ngồi chờ đợi lâu đối với những hồ sơ mà chưa đủ điều kiện cần phải chỉnh sửa bổ sung thì chúng tôi sẽ thực hiện là hướng dẫn bằng văn bản cho công dân và phối hợp cùng với địa chính các xã phường là nơi quản lý đất tại các cơ sở để hoàn thiện cùng phối hợp để hoàn thiện hồ sơ cho công dân.
Đồng bộ các giải pháp để phục vụ người dân tốt hơn, hiện nay Sông Công đang đẩy mạnh việc chuyển đổi số vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công vụ. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công cho biết.
Chúng tôi cũng đã thường xuyên tại các hội nghị và bằng các văn bản cụ thể, chúng tôi cũng yêu cầu chấn chỉnh cái tác phong, thái độ của cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ để làm sao người dân cảm nhận thấy đến với bộ máy nhà nước thì nó gần gũi, thân thiện.
PayIndex, CPAT hay PAPI đều là những chỉ số đánh giá hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp trong việc phục vụ tổ chức công dân. Điều quan trọng thông qua việc đánh giá này sẽ giúp các địa phương hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa. Gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
Thưa quý thính giả, tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 30.000 đồng bào công giáo sinh hoạt ở 9 giáo xứ, 63 giáo họ. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, thời gian qua, đồng bào công giáo Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực xây dựng một cộng đồng đoàn kết cùng nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, qua đó khẳng định vị trí không thể tách rời của công giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc. Phản ánh của phóng viên Thùy Chi về phong trào dân vận khéo sống tốt đời đẹp đạo tại giáo họ Oánh, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.
Tổ dân phố số 1, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên có 277 hộ dân, thì có đến 181 hộ là đồng bào công giáo, chiếm hơn 65% tổng số hộ dân trong tổ. Bằng việc chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự, gia đình văn hóa. Trong suốt thời gian qua, bà con giáo dân giáo họ Oánh luôn chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa. Ông Nguyễn Văn Bình, tổ 1, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói.
Đối với chúng tôi thì vừa phần là một giáo dân, vừa phần nữa là một cán bộ nghỉ hưu. Nên là chúng tôi cũng thấy là cái trách nhiệm của mình là cái thứ nhất là phải xây dựng địa phương. Cái thứ hai nữa là phải tham gia hưởng ứng các cái phong trào của địa phương phát động. Đặc biệt là với cái khu vực là đồng bào công giáo thì chúng tôi cũng được một cái thuận lợi là ở đây có cái truyền thống từ lâu năm là bà con giáo dân là chấp hành các cái quy định của pháp luật cũng như các quy định địa phương rất tốt.
Ông Nguyễn Văn Thiện, trưởng ban hành giáo, giáo họ Oánh, tổ 1, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ban hành giáo thì luôn luôn đi sát cánh cùng với các hội đoàn rồi bà con giáo dân cũng động viên rồi tạo điều kiện để cho mọi người cùng chung tay phát triển về vấn đề kinh tế, thực hiện tất cả những cái đường lối chủ trương của chính quyền đề ra.
Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế của bà con giáo dân cũng được đặc biệt quan tâm. Nhiều mô hình sản xuất với cách làm hay sáng tạo đã ra đời dưới sự động viên quan tâm của chính quyền địa phương và ban hành giáo. đời sống của bà con ngày càng được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Phạm Văn Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng bào Công giáo tham gia về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng rất là tốt. Đồng bào Công giáo cũng như là đồng bào lương dân là cũng là rất là đoàn kết. Thế và đem lại cái hiệu quả là cái tình hình an ninh trật tự ở trong khu dân cư, tổ dân phố, tổ 1 này rất là tốt đẹp. Thế mà chúng tôi cũng quyết tâm chỉ đạo tiếp tục thực hiện cái mô hình này, nó ngày càng đạt được quả cao hơn nữa.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, giáo họ Oánh cũng như các giáo họ khác trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò là một bộ phận không tách rời, là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo, sống tốt đời, đẹp đạo sẽ tiếp tục là mục tiêu hoạt động của các giáo họ, giáo xứ nhằm củng cố vững chắc niềm tin của bà con giáo dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.
Chuyển sang những tin tức khác. Ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Năm học vừa qua, huyện Đồng Hỷ có 58 cơ sở giáo dục, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 15 trung tâm giáo dục cộng đồng. Trong đó có 55 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý với 808 nhóm lớp, trên 21.350 học sinh và trên 1.700 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Công tác phổ cập giáo dục các bậc học tiếp tục duy trì và nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp và học sinh 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99%. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học tiếp tục được đầu tư tăng cường. Toàn huyện có 52 trên 53 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 18 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Ngày 26 tháng 8, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức lễ vinh danh và trao phần thưởng cho 33 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, đạt từ 27 điểm trở lên, theo tổ hợp, và không có môn nào dưới 7. Trường cũng khen thưởng cho học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên Hải và trại hè Hùng Vương năm 2022. Trường đạt 6 giải nhất, 12 giải nhì, 23 giải ba và 27 giải khuyến khích. Đây là dịp khích lệ động viên kịp thời thành tích của các em học sinh nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của thầy và trò nhà trường.
Hiện nay, 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Bình có tổ chức hội chữ thập đỏ với tổng số 2.260 hội viên, trên 23.600 thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Năm qua, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học được triển khai tích cực, thường xuyên và hiệu quả, tập trung vào các nội dung tuyên truyền và giáo dục lòng nhân ái cho học sinh thông qua phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam. Cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Khảo sát những học sinh và cán bộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động, làm cầu nối giúp đỡ. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tiếp sức em đến trường nhân dịp năm học mới. Kết quả, năm học 2021-2022 đã có 124 học sinh được trao học bổng gắn địa chỉ nhân đạo, tặng xe đạp, trị giá trên 108 triệu đồng. Giúp đỡ cứu trợ 2.630 lượt đối tượng là học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Hiện nay, ngành y tế đã thực hiện tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính và triển khai tuyên truyền về tiếp nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Các tiện ích trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 qua trang thông tin điện tử của các sở và đơn vị trực thuộc. Theo thông tin từ Sở Y tế, tính từ ngày 1 tháng 1 đến nay, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 là 320 trên 740 tổng số hồ sơ nộp trực tuyến và trực tiếp, đạt 43% số hồ sơ trực tuyến. Tính riêng trong tháng 8, số lượng hồ sơ trực tuyến là 108 hồ sơ, đạt 100% hồ sơ nộp trực tuyến.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ chiều ngày 25 đến ngày 26 tháng 8, mưa kèm dông, lốc đã gây thiệt hại về tài sản ở một số địa phương trong tỉnh. May mắn, không có thiệt hại về người. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 26 tháng 8, toàn tỉnh có 3 nhà dân, 2 nhà xưởng và 1 nhà văn hóa bị tốc mái, sập mái sân, sạt lở ta luy. Về giao thông, huyện Định Hóa có 2 tuyến đường ở xóm Bản Là, xã Bình Thành và đường nội đồng Thanh Xuân, xã Thanh Định bị sạt lở ta luy âm với chiều dài khoảng 50 mét. Huyện Phú Lương bị sạt lở ta luy dương trên tuyến đường liên xã Ôn Lương và xã Yên Lạc đi thị trấn Đu. Đối với hệ thống thủy lợi, mưa lớn gây sạt lở 25 mét kênh mương tại xã Bảo Cường, Định Hóa, hư hỏng 2 đập dâng nước trên địa bàn huyện Đại Từ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, mưa to kèm dông lốc đã gây ngập úng khoảng 12,3 hectare lúa và hoa màu trên địa bàn huyện Phú Lương, gãy đổ 17.300 cây chuối trên địa bàn xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu Đại Từ. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng 2,5 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại, đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát thống kê đánh giá thiệt hại và báo cáo theo quy định.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ chiều ngày 25 đến ngày 26 tháng 8, mưa kèm dông lốc đã gây thiệt hại về tài sản ở một số địa phương trong tỉnh. May mắn, không có thiệt hại về người. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 26 tháng 8, toàn tỉnh có 3 nhà dân, 2 nhà xưởng và 1 nhà văn hóa bị tốc mái, sập mái sân, sạt lở ta luy. Về giao thông, huyện Định Hóa có 2 tuyến đường ở xóm Bản Là, xã Bình Thành và đường nội đồng Thanh Xuân, xã Thanh Định bị sạt lở ta luy âm với chiều dài khoảng 50 mét. Huyện Phú Lương bị sạt lở ta luy dương trên tuyến đường liên xã Ôn Lương và xã Yên Lạc đi thị trấn Đu. Đối với hệ thống thủy lợi, mưa lớn gây sạt lở 25 mét kênh mương tại xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, hư hỏng 2 đập dâng nước trên địa bàn huyện Đại Từ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, mưa to kèm dông lốc đã gây ngập úng khoảng 12,3 hectare lúa và hoa màu trên địa bàn huyện Phú Lương, gãy đổ 17.300 cây chuối trên địa bàn xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng 2,5 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại, đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại và báo cáo theo quy định.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa to kèm theo gió lốc đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ lưới điện trên địa bàn huyện Võ Nhai, làm gián đoạn cung cấp điện. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chỉ đạo Điện lực Võ Nhai khẩn trương tiến hành tách phân đoạn và tìm điểm sự cố để xử lý ngay trong đêm. Đến 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, cơ bản đã khôi phục lại toàn lưới điện trên địa bàn. Duy chỉ có nhánh đường dây 35 kV làng Ươm cấp điện cho 150 hộ dân thuộc hai xã Tràng Xá và Dân Tiến tách ra khỏi vận hành. Nguyên nhân là hai hộ dân là hộ ông Nguyễn Quốc Huy trú tại xóm Tân Tiến và hộ ông Hà Văn Sần, xóm Bắc Phong, xã Dân Tiến có khoảng trên 100 cây keo cao mọc sát đường dây khoảng cột 0608 đồng Ươm, không cho xử lý. Hiện số cây trên đã có hiện tượng va quệt vào dây dẫn gây phóng điện rất nguy hiểm. Sau nhiều lần vận động tuyên truyền và cảnh báo mức độ nguy hiểm mất an toàn cho các thiết bị và tính mạng của con người, sau khi vận động, hai hộ dân trên mới đồng ý cho chặt hạ số cây trên. Với nỗ lực cấp điện phục vụ nhân dân ngay trong đêm, Điện lực Võ Nhai đã huy động toàn bộ lực lượng để tiến hành chặt tỉa số cây vi phạm trên. Đến 0 giờ 35 phút ngày 27 tháng 8, Điện lực Võ Nhai đã cấp điện trở lại phục vụ nhân dân. Qua sự việc trên, ngành điện mong muốn Ban chỉ đạo bảo vệ hành lang lưới điện các địa phương có hướng dẫn và định hướng cho người dân trồng, canh tác các loại cây không làm ảnh hưởng tới an toàn hành lang lưới điện, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.
Thưa quý khán giả, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện 5 chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm, từ 2022 tới 2023, để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Quý khán giả cùng nghe bài viết sau đề cập về nội dung này.
Con ước được một cái máy tính từ hồi còn ở lớp 4 ấy.
Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Lương theo nghị quyết 11, giấc mơ của em Trịnh Hoàng Ánh Thương, trú tại xóm Mỹ Khánh, xã Phấn Mễ đã trở thành hiện thực. Từ nguồn hỗ trợ 20 triệu đồng đối với hộ có mức sống trung bình, ba anh em Ánh Thương đã có máy tính để thuận tiện hơn trong việc học và tìm hiểu các kiến thức cần thiết. Em Thương nói.
màn hình nó to hơn, nhìn nó dễ dàng hơn, không giống điện thoại. Màn hình nó bé, mỗi lần đọc chữ thì phải phóng to màn hình lên mới đọc được ạ. Con có muốn thêm một cái máy tính nữa để anh em học dễ dàng hơn, không phải dùng chung nữa để cho đỡ khó khăn.
Là một trong số hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đã và đang sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách, chị Mai Thị Long rất vui mừng khi được giải ngân 100 triệu đồng vốn vay từ chương trình tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm. Với số vốn này, chị Long có điểm tựa để phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Chị Mai Thị Long, xóm Đồng Chốc, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ phấn khởi nói.
Có nghị định 11 thì có nguồn vốn cho những hộ kinh doanh vay. Tôi rất phấn khởi, tôi đã vay được 100 triệu tiền vốn về tôi mở cái kinh doanh.
Ông Đỗ Ngọc Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đề nghị.
Trong cái thời gian tới thì đối với địa bàn xã Nam Hòa thì cũng đề nghị, kiến nghị với các cấp ở trên thì tạo nhiều điều kiện và giải ngân nhiều cái vốn giải quyết việc làm cho địa phương xã Nam Hòa. Từ đó thì bà con nhân dân sẽ được tiếp cận và giải quyết được việc làm cho nhân dân, thì cải thiện được cái an sinh xã hội của địa phương.
Mầm non là cấp bậc học chịu nhiều tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19, nhất là đối với những trường mầm non tư thục. Học sinh nghỉ học, cơ sở không có nguồn thu, giáo viên không có lương. Trong bối cảnh khó khăn đó, nguồn hỗ trợ mua sắm trang thiết bị giáo dục và nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn vốn vay chính sách theo Nghị quyết 11 đã phần nào hỗ trợ các trường mầm non nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới này. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
Tài chính là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ngân hàng chính sách đã hỗ trợ cho chúng tôi được vay với mức lãi suất thấp nhất để chúng tôi tăng cường được cái cơ sở vật chất mà đã bị tồn đọng trong cái quá trình dịch bệnh để chúng tôi tiếp tục cho năm học mới.
Thực hiện Nghị quyết 11 giai đoạn 2022-2023, tổng nhu cầu vay vốn của khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh là 1.058 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm là lớn nhất. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang nỗ lực đưa nguồn tín dụng đến với người dân theo đúng tinh thần của Nghị quyết 11. Ông Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền các cái chủ trương chính sách theo nội dung của tinh thần Nghị quyết 11. Trong đó có việc là giảm lãi cho vay đối với các cái chương trình tín dụng chính sách theo cái tinh thần Nghị quyết 11 để nhân dân được hưởng thuận lợi nhất.
Thực tế đã ghi nhận những hiệu quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây sẽ là cơ sở và động lực để cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng các tổ chức hội ủy thác tiếp tục nỗ lực đưa nguồn tín dụng chính sách đến với người dân, tạo điểm tựa để người dân hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.